Tại Cúp bóng đá thế giới trong những ngày qua, người hâm mộ được chứng kiến ba nhà cựu vô địch thế giới đến từ châu Âu, nơi vẫn được coi là trung tâm của bóng đá thế giới, đã phải lần lượt rời Brazil về nước trước khi vòng đấu bảng kết thúc. Đầu tiên là đương kim vô địch Tây Ban Nha đến Anh, rồi hôm qua đến lượt đội tuyển Ý cũng bị loại tức tưởi trước đội bóng Nam Mỹ Uruguay. Trong khi đó, số phận của Bồ Đào Nha cũng đang rất mong manh ở bảng G. Điều gì đã khiến cho các ông lớn trong làng bóng đá châu Âu bị thất bại ở đấu trường thế giới một cách nhanh chóng đến như vậy? RFI đặt câu hỏi với ông Trần Duy Long, cựu cầu thủ chuyên gia bóng đá tại Việt Nam. Xin thân chào ông Trần Duy Long. Thưa ông, vòng đấu bảng Cúp Thế giới 2014 chưa kết thúc, nhưng chúng ta đã chứng kiến được 4 đội đại diện của châu Âu phải về nước sớm, trong đó đặc biệt có 3 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha, Anh rồi Ý. Ông có thể lý giải thế nào cho thất bại quá sớm của các cường quốc bóng đá đến từ châu Âu ở giải Cúp Thế giới lần này không ạ?
Đối với lại các nước ở châu Âu, mấy đội lớn bị loại ngay như là Ý, như là Anh chẳng hạn, hoặc là Tây Ban Nha, thì tôi nghĩ cái đầu tiên là cái hệ thống thi đấu của các quốc gia đó nó quá nặng đi anh ạ. Tất cả những cái sức lực, những tinh hoa của các cầu thủ đó đều bị vắt kiệt cả vào cái mùa giải. Do đó là đến khi mà các cầu thủ mà tập hợp lại kết thúc mùa, cái thời gian để hồi phục sức khỏe nó không có kịp, không có đủ để cho anh em cầu thủ chuẩn bị cho một cái vòng chung kết World Cup. Anh cũng biết là cái mật độ thi đấu của World Cup nó rất khó khăn, nó rất là khắc nghiệt. Thì tôi thấy rằng là thành như là vào đến World Cup, các cái cầu thủ của các cái cường quốc mà bóng đá của Tây Âu đấy, nó rất là khó khăn. Rồi chưa kể là cái khí hậu đối với lại ở Brazil, khí hậu đối với các cầu thủ của châu Âu theo tôi là nó cũng không được thuận lợi, rất là khó khăn.
Yếu tố sân nhà có tác động gì không?
Tôi nghĩ là cái đó cũng có, nhưng mà nó không đáng kể anh ạ. Bởi lẽ đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ người ta cũng đã dày dạn lắm rồi, chứ không phải là các cầu thủ năng khiếu đó ở sân nhà sân đối phương. Mà tôi cho rằng là cái quan trọng sân nhà sân đối phương ở đây là vấn đề khí hậu là quan trọng, cái độ ẩm cao ví dụ như thế, rồi múi giờ sinh học nó cũng có ảnh hưởng đến. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng là do cái lịch thi đấu của các quốc gia đó nó quá nặng đi, nó đã vắt kiệt sức tất cả các cầu thủ hàng đầu của các quốc gia đó.
Vâng, đúng đấy là những cái khó khăn của đội bóng châu Âu, nhưng cũng phải thừa nhận là có sự tiến bộ của các đội bóng vẫn được coi là các đội bóng nhỏ. Chúng ta đã thấy các đội bóng nhỏ ở Mỹ Latin chơi ngang ngửa với các đội bóng lớn như trường hợp của Costa Rica chẳng hạn. Ông có nhìn thấy cái sự tiến bộ của các đội bóng?
Vâng, chẳng hạn như là Chile này, Colombia và Anh, hoặc là Costa Rica. Vì chúng ta đang mải mê xem các ông lớn của làng bóng đá, thành ra chúng ta quên mất cái tiến bộ của người ta thôi. Thứ hai nữa là những thế hệ cầu thủ nó đã thay đổi, và đã đến một cái thời điểm mà bóng đá hiện đại giờ đây á, thì cái khoảng cách nó còn ngắn lắm anh ạ. Khoảng cách ngày xưa cách đây vài thập kỷ ấy, thì nó còn có cái khoảng cách, nhưng đến bây giờ thì gọi là công nghệ đào tạo thì các cái thế hệ cầu thủ sau này người ta tiếp cận lại một cách toàn diện, kể về vấn đề kỹ thuật, vấn đề thể lực, vấn đề tâm lý vân vân. Tức là trong cái công nghệ đào tạo cầu thủ trẻ đó của các nước hiện nay người ta cũng cập nhật được, nó không còn là những cái bí quyết, còn có những cái gì đấy của riêng mỗi quốc gia nữa rồi. Vì đây là một cái sự phát triển rất là cao độ của bóng đá chuyên nghiệp, sự giao lưu của các cái trường phái của thế giới như là Nam Mỹ, Tây Âu hoặc là Trung Mỹ vân vân, thì cái giao lưu đó thì nó tạo ra một cái mặt phẳng rồi. Nói nôm na là như thế, tức là nó quá gần gũi rồi anh ạ, trong lối chơi. Và tôi cho rằng là cái trình độ của các cầu thủ giờ đây là nó đã có một khoảng cách rất là ngắn, nó thu lại rất là ngắn.
Trong các đội bóng châu Âu vừa phải từ giã sớm Cúp bóng đá thế giới, thưa ông có thấy trường hợp nào đáng tiếc nhất?
Tôi chỉ nghĩ đáng tiếc nhất là Anh thôi. Chứ còn để Ý thì đội hình của các vị Ý già nua quá. Đội Anh thì tôi nghĩ là năm nay là tưởng là hy vọng, nhưng mà rồi cuối cùng lại thất vọng. Đội Anh thì tôi cho rằng là cái đội đó là đội đáng tiếc nhất. Vâng. Chứ còn chẳng hạn như là Tây Ban Nha thì đã 2-3 năm nay là các anh làm mưa làm gió các sân cỏ thế giới rồi. Thế đã đến một lúc mà cái tuổi thọ của cầu thủ đây, tôi muốn nói là cái tuổi sung sức ấy, tức là ra sân nó phải có những cái khát vọng. Thì tất cả những anh đó, các cầu thủ đó của Tây Ban Nha giờ đây là nó không còn nữa. Không còn nữa thì các anh phải chấp nhận thôi. Và sau hai vòng đấu là tôi thấy là các anh đã có thể là bộc lộ rõ tất cả những cái nhược điểm mà không thể nào khắc phục được nữa rồi.
Ở loạt trận cuối của vòng bảng này có một trận đấu còn 2 ngày nữa mới diễn ra, nhưng đang được người ta nói tới nhiều, đó là trận cầu giữa đội Đức và đội Mỹ. Đây là một cuộc gặp khá thú vị. Hai đội chỉ cần một trận hòa là đủ dắt tay nhau vào vòng trong, và điều này cũng có nghĩa là loại Bồ Đào Nha và Ghana ra khỏi cuộc chơi. Hoài nghi về khả năng của hai đội thỏa hiệp đang được dư luận, đặc biệt là ở châu Âu, bàn tán tới nhiều, bởi vì ông huấn luyện viên của hai đội bóng này đều là người Đức và có một mối quan hệ khá đặc biệt. Như báo chí châu Âu, Bóng Gió nói rằng đây là một mối quan hệ nguy hiểm. Ông có thể cho biết ý kiến của ông về việc này không?
Tôi thì tôi cho rằng là tất cả những cái khả năng có thể xảy ra theo một cái chiều hướng là tiêu cực ấy, thì chúng ta chỉ là dự báo thôi. Nhưng ở thời điểm này thì tôi cho rằng là có một cái gì đấy mà làm cho người ta nghi ngờ. Có lẽ chăng, phải chăng là vì huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ là Klinsmann, là người Đức, rồi đội tuyển Đức, huấn luyện viên trưởng của đội Đức bây giờ lại là trợ lý của Klinsmann của những World Cup lần trước, không ạ? Thì đấy là hai cái bộ não. Thì nếu như, chẳng như bản thân tôi xem nếu như trận đấu này nó có là hòa hoặc là một cái gì đấy nó na ná giống nhau, thì tôi cho rằng là tôi cũng không ngạc nhiên. Bởi lẽ là có thể là những cái ý tưởng của hai huấn luyện viên này, người ta có cái gì đấy trùng hợp chăng? Thì cái cách xây dựng lối chơi đó, tôi thấy là ở đội Mỹ thì có thể nói là đương cái đà rất là tiến bộ của bóng đá Mỹ trong những năm gần đây. Thì có thể là gây được những yếu tố gì bất ngờ chăng? Nhưng mà đối với lại khả năng của Đức thì tôi lại đánh giá rất cao. Là đội Đức rất có khả năng đi sâu vào đến trận chung kết gặp đội chủ nhà. Tôi lại có cái suy nghĩ là đội Đức có nhiều khả năng lắm vào đến bán kết.
Ông dự đoán thế nào về trận Đức-Mỹ này?
Tôi nghĩ là cái khả năng trận đấu hòa này nhiều lắm anh. Còn nếu như thắng thì cũng không có tỷ số cao đâu, mà chỉ là sát nút thôi, mà tuy nhiên về đội Đức nhiều hơn.
Cuối cùng trở lại trận đấu tối nay là trận Pháp gặp Ecuador. Ông có nhận định gì về trận đấu và cũng như về đội tuyển Pháp hiện tại không?
Bản thân đội Pháp thì đã đủ điểm rồi. Đội tuyển Pháp thì tôi cho rằng là cái khả năng sẽ là làm sao để bảo toàn được cái lợi thế của mình hiện nay. Và đặc biệt là có thể là giữ chân giữ cẳng gì không để bảo toàn được lực lượng và bảo toàn được cái ưu thế hiện nay của mình. Đấy là cái mục đích mà tôi cho rằng là tối thượng. Đội Pháp cũng không cần thiết phải là căng ra quá mức cần thiết để mà sống còn ở trong cái bảng này. Tại vì phía trước là một trận đấu loại trực tiếp thì đang chờ đợi đội Pháp hết sức là khó khăn. Nhờ riêng về Pháp thì tôi đánh giá rất cao các cái cầu thủ, các cá nhân. Hiện nay so với trận như là World Cup trước đây thì so với lại đây sau 4 năm thì tôi thấy là đội hình ra sân cũng như là các cái vai trò cá nhân ấy, của Pháp ấy, là chơi tương đối phóng khoáng. Và đặc biệt lưu ý là cái tốc độ chiến thuật của đội Pháp là rất là tiến bộ.
RFI xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Long.